在那上头也得。Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần thiền tâm đốn ngộ pháp bảo đàn kinh. Thì đây đại chúng biết cái tựa đời được không? Tức là đốn ngộ tức là chỉ thẳng. Thì qua cái phần này á, ở đây á, tôi nêu lên cho đại chúng một cái điểm. Phật dạy á, là cái người tu mình á, là sợ nhất cái gì biết không? Sợ nhất là chấp pháp. Chấp pháp có nghĩa là mình coi ở trong kinh á, Phật dạy hoặc là chư tổ dạy cái mình dính mắc vào cái pháp đó. Cái hẹn như á, có một số người khi mà tôi ra Hà Nội tôi giảng á, cái đến gặp tôi là nói từ đây trở về sau á, con không có làm cái việc từ thiện nữa, không có làm cái việc bố thí, không có làm việc cúng dường nữa, con chỉ tu thôi. Cái tôi hỏi sao vậy? Cái cậu nói là vua Lương Võ Đế mà coi chấp pháp nè, ông vua Lương Võ Đế ông làm rất là nhiều, ông cất chùa, ông độ tăng, đúng không? Mà khi mà ông đến hỏi tổ Đạt Ma là có công đức hay không, tổ nói không, nên bây giờ con làm nữa. Bởi vì phải nói là cái tầm cỡ như ông vua Lương Võ Đế mà tổ còn nói không có công đức còn làm chi, là một cái phần thứ nhất. Và cái phần thứ hai thì sao? Có ngày xưa tôi giảng ở thành phố thì có một vị ni sư lên thầy gặp tôi, họ nói sao? Thầy nói thầy giảng cái kiểu gì cũng biết mà bây giờ người ta đến chùa con người ta cúng toàn là muối không. Tại sao ta cúng muối? Thì tôi giảng có một cái bà già này bà nghèo quá. Trong thiền thoại kể bà nghèo lắm, bà không có tiền. Bà không có tiền bà làm gì? Bà ra chợ bà mua nắm muối. Bà đến bà gặp cái ông thầy chi sự, bà nói con nghèo cũng khổ quá mà bây giờ cũng muốn kết duyên cái toàn thể đại chúng này. Nói bà yên tâm đi, trưa nay á chúng tăng nấu nồi canh, rồi thôi sẵn cái nắm muối này tôi pha ngay trong đó luôn cho bà kết duyên đại chúng. Cái từ đó là sao? Cái nghe tôi giảng như thế cái cúng muối không. Mà đây là gì? Đây là cái bà lão bá nghèo. Còn mình thì sao? Mình có tiền mình mua đường, mua gì mình mới mua chứ. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Có một cái cô này có giàu lắm. Tôi nêu lên cái phần này để tôi cho để chúng thấy có giàu lắm. Mà từ khi cô nghe pháp tôi rồi nha, cô cúng bất cứ ở nơi nào, bất cứ là cô cúng trong bì thơ, chay tăng, chay phạn, chay gì bất cứ. Này tôi nêu lên là để cho cô này cô nghe khỏi tôi bị mang cái lỗi cái gì hết á, là cô bỏ trong bao thơ là 5.000 đồng thôi. Cái tôi nói ủa tại sao hồi xưa cô bỏ nhiều bây giờ cô bỏ 5.000? Cô nói là tại thầy giảng trong một cái thiền thoại kể lại có một cái cô gái cô cúng có 1 đồng mà cô làm hoàng hậu thì cô cúng 5.000 là được rồi, thấy không? Tại sao? Là vì cái cô gái này ăn mày, cô nghèo, cô khổ đến mức độ mà cô có 1 đồng cô đem cô cúng. Còn một cái cô này nữa là chiên là gì? Cô đi bất cứ các nơi luôn, không bao giờ cô cúng. Mà cô gặp ai cúng nó con tỳ hỷ, con tỳ hỷ. Cô đến cô gặp tôi, cô nói con tỳ hỷ là bằng người đó rồi, chết rồi. Mà cô giàu, cô có tiền chứ. Mình phải nhớ một cái điểm á, mình tỳ hỷ là mình xả cái tâm tật đố. Mình bỏ tiền của mình giúp đỡ mọi người là mình bỏ cái tâm tham, phải không? Mà đại chúng thấy một cái điểm này nè, gọi là nhân quả bổ đầm. Hẹn như mình cứ tùy hỷ mình bỏ tiền, dễ quá, đơn giản quá, đúng không? Nhưng mà không phải là dễ đâu, rất là khó. Rất là khó chứ không phải. Nhưng mà tinh thần của nhà Phật là nhân quả bổ đầm là gì? Mình tùy hỷ mình vui thì mai kia mình gặp toàn là tiền không, mà mình cũng vui mà mình xài không được. Mình làm gì giám đốc ngân hàng, tiền nhiều lắm mà xài không được. Tiền của thiên hạ, thấy không? Bây giờ tôi nè, tiền cũng nhiều lắm mà tôi không dám xài, đừng ta cúng để xây dựng. Đó, ngày xưa tết tôi tùy hỷ luôn mà, thấy không? Nên mình phải hiểu cái đoạn này nè. Mà cái tinh thần ở đây nói là bố thí hoặc là cúng dường làm các thiện pháp, mà nói cho ai biết không? Đức Phật nói cái pháp này không phải cho cái hàng thanh văn, không phải cho cái hàng duyên giác, mà cũng không phải cho hàng bích chi Phật và độc giác Phật, mà nói cho nó tinh thần con đường Bồ Tát. Nhớ nha, cái bố thí cúng dường này nằm ở trong gì? Gọi là tứ nhiếp pháp. Bố thí nè, ái ngữ nè, lợi hành nè, đồng sự, cái bố thí đứng đầu. Để chúng nhớ câu chuyện mà cái bà lão á, mà bà cúng dường á, đèn thắp sáng, nhớ câu chuyện đó không? Trong kinh gì? Trong kinh Bách Duyên kể lại á, là ông vua A Xà Thế, khi mà ông cảm ngộ được cái lời dạy của Đức Phật á, ông muốn chuộc cái lỗi mà giết cha, cho nên ông tổ chức một cái buổi chay tăng. Mà khi mà ông tổ chức cái buổi chay tăng xong rồi đó, ông tổ chức một cái buổi gọi là hoa đăng, tức là đốt đèn cúng dường Phật và thánh chúng. Thì cái bà lão này mới đi ngang qua, bà thấy á, bà mới đậm cái tâm của bà, mà không có tiền, bà không có tiền, bà làm gì? Bà đến bà cắt cái mái tóc bà bán, rồi bà mua một chút dầu, bà đến bà hùng phước bà cúng. Thì thường thường á, là buổi sáng mà khi mà thắp xong rồi á, là buổi sáng là các chư tăng đến để mà có những cái ngọn đèn nào mà nó còn sáng á, thì ban ngày sáng để làm gì, cho nên mới thổi tắt hết. Mà lạ một điều là cái cây đèn của bà là chư tăng đến thổi cách mấy, dùng hết tất cả cái sức lực cũng không ra tắt. Đến mức độ mà đến thỉnh Tôn giả Mục Kiền Liên, để chúng biết Tôn giả Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, mà ngài dùng hết cái năng lực thần thông của ngài á, thổi cũng tắt. Rồi ngài lấy cái chéo y ngài quẹt 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 cũng tắt. Đến mặt Đức Phật, Phật nói là do gì? Do cái tâm của bà lão này nè, đến mức độ mà không có tiền, mình gọi cái này gọi là nội thí, mà phải cắt cái tóc để đem đi bán, mua một chút dầu. Thì Tôn giả anh em mới thắc mắc quá, mới hỏi là cái bà lão này sanh cùng thời Đức Phật, đúng không? Sanh cùng thời Đức Phật, rồi gì nữa? Gặp Phật, rồi phát cái tâm cúng dường như thế này, mà tại sao bà lão bà nghèo đến mức độ mà không có ăn đồng được hết? Phật mới thọ ký cho bà là đời sau nè, cách khoảng mấy ngàn năm về sau đó, thì bà sẽ thành Phật, hiệu là cái pháp hiệu là Minh Quang. Vì sao bà thành Phật? Rồi Tôn giả đang nói là tại sao mà bà nghèo bà khổ, mà bà tại sao bà có phước như thế? Rồi Phật nói là trong vô lượng kiếp về trước, bà này bà tu gì? Tu huệ không à, chưa từng bao giờ bà bố thí cho ăn đầm nữa hết, ghê không? Tu huệ mà không có bố thí, không có cúng dường, không có kết duyên người nào, cho nên nó đời nào bà sanh ra cũng nghèo khổ thiếu thốn. Nhưng mà do tu huệ, do có nguyện lực, cho nên bà sanh ra đời gặp được Đức Phật, thấy không? Cho nên để chúng thấy là cái phần này á, là Tổ Đạt Ma muốn cho ông vua Lương Quả Đế ông nhảy thêm bước nữa. Bởi vì mình bố thí, mình cúng dường không mà mình không tu, mà mình không tu tức là mình chấp ngã, chấp pháp, rồi mình rớt ở trong những cái đường khổ sao nữa. Sao hôm bữa tôi có chia sẻ cái phần này đó, bố thí trụ tướng phước trời hưởng, mà giống như tên bắn á, giữ hư không. Tổ Quyền Giác nói á, đà bắn hết mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời, chi bằng thẳng đến vô sanh đó, một bước vào liền đất Như Lai. Thấy không? Có nghĩa là ở đây á, là Tổ Đạt Ma là phá cái chấp đó. Cho nên đây qua cái phần nè, Tổ mới nói nè, thật không công đức, chớ nghi ngờ lời của bậc tiên thánh, võ đế tâm tà chẳng biết chánh pháp, cất chùa, độ tăng, bố thí, sắm chay, gọi là cầu phước, chẳng thể đem phước cho là công đức. Công đức là ở trong pháp thân, chẳng ở tu phước. Nghĩa công đức là gì? Là tu ở bên trong. Cho nên á, tinh thần của nhà Phật gọi là gì? Gọi là phước huệ, phước và huệ mới sanh tu, giống như chim hai cánh. Hẹn bây giờ mình có huệ mà mình có phước thì độ chúng được. Chẳng hạn như mình điển hình như là sư Âm Trúc Lâm á, vừa có huệ mà vừa có phước nữa. Mà nếu mà không có phước rồi sao mà xây các thiền viện được? Mà không có phước là nói người ta cũng nghe, lạ kỳ một điểm. Cái phước lực mình mà không đủ á, là mình nói người ta nghe. Cái phước lực mình không đủ á, là mình truyền tải cái lời kinh của Đức Phật, người ta không có thấm, người ta không có hiểu, nên phải đủ phước. Nhưng trong thiền thoại kể câu chuyện có một vị thiền sư ngộ đạo rồi đó, ngộ đạo rồi. Mà ngày ra ngày giáo hóa không có ai đến tu với ngài, mà cái pháp hội ngài cũng ít người đến lắm. Cái một hôm gặp một vị thiền khách nói á, là bởi nhiều đời ông không có kết duyên lành với chúng sanh, cho nên nó khi mà ông đã ngộ đạo rồi mà không có đủ phước đủ duyên ta mới đến. Cái ngài làm gì? Ngài vào ở trong thất 20 năm, vào trong thất 20 năm ngài làm gì? Ngài bố thí cho con kiến nè, con chim nè, con cá. Và khi mà ở trong thất yên ổn 20 năm rồi á, thì khi mà ngài ra ngài giáo hóa rất là đông người ta đến, thấy không? Rồi có một câu chuyện nữa tôi thường hay kể. Có một vị thiền sư, vị thiền sư mà ngài cũng ngộ đạo ngộ rất là sâu á. Một hôm á, cái ngài bàn luận với một cái vị thừa tướng, thì ông thừa tướng này ông thấy cái người này á, mà luận về pháp rất là cao siêu, cái chỗ chứng nghiệm và cái chỗ thấy biết á, không có người nào qua hết. Thì ông mới mời ngài ra trụ trì một cái viện nọ, ông sẵn sàng ông cất chùa cất làm hết luôn. Thì cái vị thiền sư trả lời sao? Trước khi mà tiên sư tịch á, tiên sư là thầy á, ông thầy á, trước khi mà tiên sư tịch á có dạng tôi á, mai này á con đừng có ra trụ trì, đừng làm gì hết á, bởi vì mà con mà ra trụ trì á chùa cháy, cho nên là tôi không đi. Rồi đôi khi á, khi mà gì, khi mà ông thầy mất lại truyền cho người sư đệ, thì sư đệ mất rồi truyền cho lại cái người cháu, cái tuổi thọ này cao lắm. Mà khi mà đến mấy đời mà cái tuổi thọ ngài vẫn còn sống. Thì một hôm á, có một vị quốc công đến, khi mà gặp ngài thấy cái đức hạnh của ngài, rồi thấy cái năng lực của ngài nữa, mới tha thiết thỉnh cầu, cuối cùng ngài chấp nhận. Mà khi mà ngài chấp nhận rồi thì cái vị quốc công này về xây chánh điện, xây nhà tổ, xây đủ hết. Rồi cái ngày gì? Cái ngày mà khánh thành, cái ngày mà cắt băng, sáng mai chuẩn bị khánh thành là cắt băng đó, để thỉnh ngày về làm trụ xứ một chỗ đó. Rồi chúng biết không, khi mà sửa soạn thắp hương đèn tối đó, biết sao đèn dầu ngã xuống cái phật cái cháy hết trụi luôn. Cái ngày nói ông quốc công, tôi nói rồi mà tiên sư dạng tôi không ra làm chủ một phương. Để chúng thấy không? Không phải. Có nghĩa là ở đây ý tôi nói là cái con đường Bồ Tát Đạo là phải đủ phước và đủ huệ, đủ lực đủ hết. Trên con đường này gọi là con đường Bồ Tát Đạo, hiểu được cái điểm này. Chứ không sao mình đập ở đây cái mình chấp. Phải không? Cho nên qua cái phần này để chúng thấy á, một cái người mà họ đủ phước họ làm Phật sự dễ hơn mình. Còn mình mà thiếu phước á, là mình làm cái gì cũng khó khăn hết. Hoặc là trong cuộc sống giữa đời thường này, ai là không muốn đầy đủ, ai là muốn sung túc. Người ta mua cái nhà, ví dụ như mua 10 triệu, người ta bán 20 triệu. Mình mua 10 triệu, bán 7 triệu à. Là tại sao? Tại vì nó là tại vì bạn có phước. Người ta nói là nếu mà có phước á, làm chơi chơi á, mà ăn thật. Mà mình không có phước á, làm thật mà ăn chơi. Đúng không? Làm thật vậy á, mà không có được gì hết. Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy một cái điểm. Các vị tôn đức của mình, chẳng hạn như hòa thượng Mình thấy hòa thượng gì? Hòa thượng bây giờ là hòa thượng Chí Quảng đó. Mình thấy không? Nếu mà ngài không có phước thì sao ngài đứng ra ngài xây cái Việt Nam Quốc tự? Rồi ngài xây Huệ Nghiêm 1, Huệ Nghiêm 2, ngài xây Phật học viện xây đủ hết luôn. Thấy không? Không có phước làm được. Trong kinh Bát Chiên kể lại là không có phước A-la-hán mà đi khất thực không có cơm ăn luôn. Ghê vậy đó. Hẹn như đệ tử của tôn giả Xá Lợi Phất là đến mức độ mà ngài đi khất thực á, đệ tử ngài Xá Lợi Phất đi khất thực á, người ta nhìn vào bình bát là thấy đầy cơm rồi ai cúng nữa. Ghê không? Cặp mắt của cái người mà ta cúng dường nó thấy đầy cơm nhưng mà thật ra có cơm. Ghê vậy đó. Đến mức độ mà không có phước mà cản cái đường mà cơm ăn luôn. Cái về nhà cái bắt đầu đến giờ cái nhìn vô thì người ta thấy không có cơm nữa. Mà khi mà ta định bỏ trong bát ta cúng dường quá ngọ rồi cái ngày nhịn. Rồi có một lần là gì? Có một lần là do cái năng lực của ông thầy mình, tức là tôn giả Xá Lợi Phất á, nó cầm cái bánh đưa ngài để ngài ăn cho no chứ không có được một bữa no. Nhưng mà chuẩn bị ngài cầm cái làm gì, chuẩn bị ăn làm gì? Để chúng coi đoạn đó chưa? Đau bụng. Thấy không? Đau bụng. Mà đau bụng mà bị gì nữa? Không phải mà bị tiêu chảy thì nhanh đi. Mình dùng cái từ sao? Cái nhân, cái duyên diễn biết là ngay trong cái giờ phút đó ngài bị kiết lỵ. Mà đại chúng biết đâu bị kiết lỵ cho ai bị? Quà cũng có đi liền. Đau dữ mà quà không ra. Cái đi hồi khi mà nó ra rồi đó thì sao? Quá ngọ nhịn không? Đó là thứ nhất. Lần thứ hai tôn giả thấy là phát thương quá, thương người đệ tử mà dùng cái năng lực là tiếp tục nữa. Thì khi mà vừa cầm cái bánh nó tự nhiên đâu có con chó chạy ngang qua đớp cái bánh chạy mất. Rồi xong. Ghê không? Đến mức độ mà ngài chịu hết nổi rồi, bây giờ nhịn đói hoài, cứ uống nước lạnh hoài, sao chịu cho nổi? Làm gì? Xin thưa thầy, cho con nhặt chiếc bàn. Kiểu này con nhặt nước bàn thôi chứ bây giờ con sống kiểu này không được. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất chấp thuận. Khi mà chấp thuận làm gì? Chấp thuận rồi thương người đệ tử mình quá. Thương người đệ tử mình, bây giờ là muốn cho cái người đệ tử mình một bữa cơm cuối cùng cho no bụng. Phải làm gì? Cái bàn chân của ngài nha, cái tôn giả Xá Lợi Phất là thần thông dữ lắm nha. Cái bàn chân của ngài dẫm trên cái quả địa cầu, cái bàn tay ngài ngăn cái ác nghiệp ngày xưa, ghê không? Còn một bàn tay đút cho ngài ăn, ghê đó. Mà khi mà đút, đút cho ngài ăn á thì sao? Vừa no bụng cái ngày nhặt nước bàn tại chỗ luôn. Ghê không? Chỉ có gì? Chỉ có bậc đại A-la-hán mới ngăn được cái nghiệp, mà cái nghiệp phút cuối thôi. Nhưng mình cứ tưởng là mình nói là trong cuộc sống dưới đời thường này. Mà tại sao? Tại sao bị cái ác nghiệp đó? Phật mới kể là trong cái thời quá khứ ngài cũng có tu tập. Cũng có tu tập ở trong một cái ngôi thất gì nè. Một hôm có một vị khách tăng, mà khách tăng cái vị này chứng A-la-hán rồi đến. Mà khi mà đến á, thì cái bà thí chủ thường thường mới hay đến thất cái bà cúng dường cho ngài. Khi mà bà gặp cái vị A-la-hán rồi, đại chúng biết cái vị A-la-hán là do cái phước lực á, cảm được. Thì bà thí chủ mới nói như thế này nè, bà nói thì thôi á, bây giờ thầy nói với người bạn của thầy á, đừng có đi khất thực nữa. Đừng có đi khất thực nữa. Con sẵn dịp con đem đến hai phần cúng luôn. Thì khi mà đem đến cúng rồi cái ngày nghỉ, ngày nói nếu mà cái bà thí chủ này mà bác cúng dường đồ ngon thì cái ông thầy này bảo đảm luôn ông ở lì đây luôn. Mà khi mà ông ở lì đây rồi cái phần ăn của mình nó thiếu. Mà để chúng thấy không, do cái tư tưởng ngày khởi lên. Rồi cái một buổi sáng mà khi cái vị khách tăng này còn đang ngồi thiền á, cái ngày đóng cửa là ngày đi, thì đi đến nhà bà thí chủ. Thì khi bà thí chủ hỏi là cái người bạn của thầy là cái gì thì gì đó, đây là coi mình mới có nha. Nói sao? Hẹn như mà nói mình có đó thì mình nói nếu mà cái tâm mình á, cái tâm mình mà rộng và mở thì mình nói bạn tôi ngồi thiền giờ này ổng vẫn còn ngồi thiền, vẫn còn tu tập. Còn sao? Bà thấy ông giờ này tôi đi khất thực rồi mà ổng còn ngủ ở nhà. Ông này ổng làm biến lắm, ngủ không? Ăn ngủ không à? Thì bà thí chủ nói thôi ngủ cũng được, bởi vì người ta từ phương xa ta đến nè, thôi bây giờ thầy sau khi thầy thọ thực xong rồi con gói một món đồ này về cho người bạn. Chẳng lẽ từ chối cũng kỳ đó. Cho nên là xách cái gói đồ này giữa đường cái ngày dở ra, trời ơi toàn đồ ngon không, curry nè, bánh mì nè, hồi xưa mình là chưa mình ăn cái gì đó, nấm nè, nấm tôm khô rồi nấm đủ hết thơm. Mình nghĩ cái món này mà đưa ông ăn chắc chết. Bây giờ nha, bây giờ liền trên đất thì chim nó ăn, rồi người ta phát hiện mà liền dưới nước nữa rồi sao? Ông đem đốt cái đống lửa tận bỏ vô, rồi đốt. Mà khi mà bỏ vào trong đống lửa đốt thì tức khắc là đất nó nứt ra, ngày rớt xuống quả ngục, gọi là mấy ngàn tiểu kiếp, ghê không? À, để chúng ta nghe mà rợn người, mình nghe nhân quả mày sợ lắm nha, rớt xuống quả ngục. Mà khi mà rớt ở trong những cái đường ác không, là địa ngục nè, hết cái nghiệp địa ngục là lên ngạ quỷ, hết cái nghiệp ngạ quỷ lên súc sanh, hết cái nghiệp súc sanh là lên làm cái kiếp người. Mà sanh ra kiếp nào cũng có ăn, toàn đi ăn mày không. Mà khi mà cái kiếp mà Đức Phật ra đời, Ngài cũng sanh ra trong một cái gia đình mà lã một điền nha, hai vợ chồng ta đang sống hạnh phúc vậy, mà khi mà Ngài thọ vào cái thai của người mẹ rồi đó, là ông chồng bỏ. Đó, ghê gì đó. Chúng thấy không? Nên cái khi mình mang cái nỗi khổ là mình biết mình hồi xưa có tu nha, đừng có trách ai nha. Hai vợ chồng là phi rằng ăn mày, sống rất là hạnh phúc với nhau. Mà khi mà Ngài thọ vào cái bào thai của người mẹ, ông chồng ông thấy mặt mình, ông ghét chịu, ông nói bỏ tức khắc. Bỏ rồi bà mẹ sao? Bà mẹ mà từ khi mang cái bào thai rồi, bà sinh nó không ai cho bà ăn một thứ gì hết. Đói mà đói lê lết luôn, mà đói cầm hơi chứ không cho chết. Ngọt vậy nha, không phải muốn chết là chết. Mà khi mà sanh ra rồi đứa con rồi, bà cũng ráng nuôi nó. Một hôm bà suy nghĩ, thằng này nè, chứ không ai hết. Thấy không? Là bà làm gì? Bà đẩy. Xin lỗi chứ. Khi mà bà mang thai rồi á, thì bà đến trong một cái làng chài bà ở. Mà cái xóm này á, mà khi mà chưa có bà này bà vào trong cái xóm á, xóm á làm ăn toàn là may mắn không. Mà từ ngày á, mà bà này bà vào trong cái xóm đó rồi á, làm ăn thóc mù rồi đủ thứ chuyện nó đến hết. Rồi cái ông trưởng làng ông nghi cái ông phân ra này 500, bên kia 500. 500 này thì mà không có cái bà này thì làm ăn được, mà 500 có cái bà này làm ăn được, cái tách lần còn hai gia đình lòi ạ, gia đình ra đẩy để đuổi khỏi làng. Ghê. Rồi đuổi khỏi làng là bà lê bà lót, là cuối cùng là sanh ra bà nuôi hơi lớn rồi, bà nghĩ là tại thằng này mà mình mới khổ. Một hôm bà làm gì, bà đưa cái bát, bà nói là bây giờ mẹ vào trong thôn sớm mà con ở ngoài đây. Cái thằng nhỏ vừa đứng ở đây nó cầm cái bát nó xin cái bà trốn mất, bà chạy luôn, bà sợ nó, bà chạy trốn biệt tích luôn, rồi cầm cái bát đi lơn phơn phớt phớt, mà cái hình tướng giống như ngạ quỷ trong kinh diễn tả để chúng coi đồng đó. Một hôm cái đi lang thang cái gặp tôn giả Xá Lợi Phất, ngày chứng quả, ngày nhìn, ngày biết là mấy ngàn kiếp về trước là vị này tu hành rất là miên mật, nhưng mà lỡ có một cái niệm thôi mà bị rớt xuống những cái đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi bây giờ sanh lên không khác gì cái loài ngạ quỷ. Ngài hỏi là muốn xuất gia, nói là ai mà nhận con, nói thầy nhận con, chỉ có con đường xuất gia này là con mới thoát cái nghiệp này. Xuất gia, để chúng thấy không, khi dị sợ là cái tâm gì, cái tâm tật đố, cái tâm ích kỷ mà nó giết mình vô lượng kiếp đó đại chúng. Mình học cái này mình hiểu, mình phải biết cái nhân quả. Cho nên tại sao mà người ta làm cái gì cũng hanh thông hết, mình làm gì cũng trục trặc là mình biết. Nếu mình làm cho người ta khổ thì có một mai nào đó thì người khác làm cho mình khổ. Mình học pháp mình phải lưu ý. Tại sao người đó mà làm cho mình khổ đau? Là do gì hiện tại hoặc là quá khứ mình làm ta khổ đau. Và tác động đó. nó tác động trên cái bề mặt nổi, vừa thân và khẩu và ý của mình tác động. Cho nên trong nhà thiền gọi là gì biết không? Gọi là cẩn ngôn. Cẩn ngôn tức là mình cẩn trọng. Cẩn trọng về ý nghĩ, cẩn trọng về lời nói và cẩn trọng về hành động, tức là mình thành tựu. Mà tu mình biết pháp rồi, chúng thấy nghĩ đúng không? Bây giờ mình biết pháp rồi, mình làm cái gì mình cũng cẩn trọng, mình nói lời gì mình cũng cẩn trọng, và ý nghĩ gì mình cũng cẩn trọng hết. Để chúng nhớ câu chuyện mà hòa với thời Đức Phật, mà cái ông cái tục lệ bên Ấn Độ mà nếu mà ai mà sanh ra toàn là con gái không á, thì khi mà ông cha mà mất á thì của cải sung vào phong quỷ hết. Hạn như nếu mà sanh ra năm đứa con gái mà không có đứa con trai nào, mà khi mà ông cha chết một cái là sung vào phong quỷ đó. Thì khi có một gia đình mà khi mà sanh năm đứa con gái thì ông chồng mất đó, chuẩn bị ông mất đó. Thì khi mà ông mất đó, thì ông vua Ba Tư Nạc ông sai quân lính đến mà chuẩn bị mà tịch thu gia sản á, thì mới phát hiện ra rằng là cái bà vợ ông mang một hình hài một đứa bé mang thai được 2 tháng. Thì lực vào cái thời đó, nếu mà cái người vợ mang thai á thì chừng nào mà sanh ra con gái mới được tịch thu, còn mà nếu mà con trai thì không được tịch thu. Thì quả tình nó 9 tháng 10 ngày sanh ra một đứa bé, đứa con trai mà nó không có gì, không có mắt, không có mũi, không có tay, không có chân, giống như cục thịt vậy đó. Mà là gì? Mà khi mà biết là đứa con trai tuy rằng nó không có mắt, không có lỗ tai, không có lỗ mũi, không có tay, không có chân, mà chỉ có cái miệng ăn thôi, thì ông vua cũng không được tịch thu gia sản vì nó là con trai. Các thầy tỳ kheo mới thắc mắc hỏi Phật. Phật nói là cách đây về cái quá khứ lâu xa, có hai anh em nhà nọ, một người anh á, tên là Thi Chất Đa La, còn người em tên là Thế Chất Đa La. Người anh á, ông có một cái gọi là một cái đức tính liêm khiết, cho nên ông vua ông không làm một cái chức quan gọi là quan pháp đình. Quan pháp đình gọi là xử kiện á. Ông không bao giờ mà ông binh vực ai hết, cái gì mà đúng lực là ông làm. Thì một hôm á, có cái người em ruột của ông tên là Thế Chất Đa La mới đi làm ăn xa, có đứa con trai nhỏ 5-6 tuổi vậy. Rồi ông nghĩ nếu mình đi làm ăn xa mà lỡ mình mất ở xứ người á, thì cái củ cải này á thì người ta lấy hết, cho nên ông đem mấy cái thùng vàng đến cái ông quan pháp đình. Mà khi á mà ông chuẩn bị ông gửi á, thì có một cái người gọi là, mình dùng cái từ là một cái người thương gia, ông nghĩ ông nói là bây giờ ông đem đến ông gửi làm gì thì ông đưa cho tôi đi, khi mà tôi làm ăn á mà mai này mà có tôi trả gấp 2 luôn. Đúng không? Thì ông này ông bây giờ ông muốn chắc ăn làm gì, ông đến cho cái ông quan pháp đình này làm chứng. Mà ông quan pháp đình này là gì? Anh ruột của ông nữa, là cái quỷ này là kêu bằng bác á, mình dùng cái từ ngồi đời kêu bằng bác. Rồi khi á mà cái ông em này á, quả tình ông đi xa cái ông bệnh, ông chết. Ông chết cái thằng nhỏ bây giờ lớn mà nó nhớ lại là ngày xưa cha mình có gửi một số vàng mà ông bác mình làm chứng. Rồi thôi bây giờ cái người này mới chặn đường cái người mà mượn ngày xưa để mà trả lại số vàng. Bây giờ có tiền là trả lại, không làm ăn được rồi bây giờ ông trả lại. Mà cái người này một mực là nói là tôi không có. Thì nói bây giờ không có thì bây giờ đến cái ông quan pháp đình này, hồi xưa ông quan pháp đình làm chứng, nếu mà ông nói có thì ông phải trả cho tôi. Thì tối hôm đó cái ông nghĩ ra một cái kế, ông làm, ông lấy một cái viên ngọc bự này ông đến ông hối lộ. Thì cái ông quan pháp đình này một mực là ông từ chối. Ông nói là tôi không những làm quan pháp đình thanh liêm hồi xưa giờ mà tôi còn là bác của nó nữa, mà tôi làm gì cũng được. Thấy không? Một viên ngọc cũng được, ông làm gì? Ông làm tới 3 viên. Mà kỳ này ông phải đi đâu? Ông đi thẳng đến người vợ để chúng coi nè. Ông đi thẳng đến người vợ, ông nói bây giờ là khi mà đứa bé đã lấy tiền lấy vàng rồi, sức mấy nó cho gia đình bà, thì thôi bây giờ bà ráng cố gắng đi, bà lấy được cái 3 viên ngọc này bà bán biết bao nhiêu tiền đó. Mà khi mà đến gặp cái ông quan thất đình này á, thì bà vợ, tối hôm đó bà vợ bà nói, mà nếu mà ông không có lấy ba cái viên ngọc này, mà ông không xử cho cái ông này thắng là tôi tự sát trước mặt ông luôn. Mà không những tôi tự sát mà tôi giết con ông luôn. Rồi cuối cùng ông chịu hết nổi rồi, ông nhận. Mà khi mà ông nhận rồi đó thì ông đến thì ông nói là xưa giờ cái ông này ông đâu có dây gia đình con đâu. Thì cái đứa bé này nói nếu mà bác mà nói mà không có vay á, thì thôi bây giờ bác đứng trước nè, trước giữa sân bác thề đi. Thì ông thề làm sao? Ông nói nếu mà tôi thấy cái chuyện này á, là tôi á, mắt tôi đuôi nè, lỗ tai tôi không có nè, cái miệng tôi không có, cái mũi tôi không có, tay chân tôi không có luôn. Và khi mà ông phát thề một cái tức khác thì đất nó nứt ra, ông rớt xuống quả ngục bị thiêu đốt. Và ông sanh ra bất cứ đời nào cũng không có mắt, không có mũi, không có lỗ tai, không có tay, không có chân. Phật kể cái này mình thấy ghê, gọi là tin lời của Phật. Mà chúng nhớ điểm đó, mình học kinh rồi á, mình có tu tập rồi, mình rất là sợ về cái điểm này. À, tức là sợ là mình không có gieo nhân xấu. Rồi bây giờ là lục tổ vậy nè, cái công đức của mình là gì? Thấy tánh là công, bình đẳng là đức. À, đây không phải là phước đức nữa, thấy tánh là công. Tức là mình ngồi thiền mà niệm, nhớ nha, niệm mà nhớ mình không có đề nó, mà mình nhìn mình ngắm. Hồi sáng tôi chia sẻ cho một cái vị nhập thất á, khi cái vị nhập thất này vào 7 ngày á, do cái dụng công mà xưa giờ niệm nó lên sợ cái đề nó nhức đầu quá chịu nổi. Cái qua cái 7 ngày á, cái tình cờ đọc cái quyển sách của hòa thượng chia sẻ là không có đề niệm, nhớ nha, không có đề niệm mà chỉ nhìn thật kỹ về cái niệm, tức khắc thoát ra được. 7 ngày sau tu rất là nhẹ. Nếu mà cái phương pháp này mình tu được rất là nhẹ, giống như một người mà đứng trên dòng sông á, mình nhìn ngắm rác nó trôi lên trôi xuống, mình nói dùng cái từ lục bình á, nước nó có lên có xuống, nhớ nha, nhưng mà có một cái bất động, tức là lòng sông bất động. Và ở đây trong cái lòng sông bất động đó là cái tánh biết nó không có lên xuống, vậy thôi. Tức là nhớ nha, niệm mình nhìn ngắm thôi chứ mình không có đề nó, mà mình cũng không có vớt nó lên, mà cũng đẩy nó xuôi hết. Đó là cái phương pháp gọi là yếu chỉ bước chân vào con đường thiền, tức là thấy tánh. Thấy tánh giống như là vua Trần Thái Tông gặp ngài Quốc Sư Phụ Quân á, Phật không ở trong núi, Phật chính ngay tâm bệ hạ, tâm lặng mà rõ biết chính là tâm Phật ha. Thấy tánh là tâm, tâm lặng xuống mà rõ hết tức là tâm. Mà khi mình thấy được cho nó rồi á, thì mình ứng xử tất cả mọi người bình đẳng, chứ không phải là người giàu thì mình thích, người nghèo mình thích. Ví dụ tức là mình bình đẳng trên các pháp, tức là trong một cái niệm mình không có phân biệt gì hết, tức là đức, gọi là tâm đức. Là khi mình thấy được cái điểm này, mình làm được thiện tri thức cho thiên hạ, chứ không phải là chờ mình là thành Phật. Nhớ nha, mình chưa xong việc mà mình muốn độ người ta là tâm Bồ Tát. Mà khi mà mình xong việc hết rồi á, mình mới độ người ta, gọi là tâm Phật, hạnh Phật. Còn trên bước đường mà chỉ thấy tánh thôi, mà mình cũng thi thiết tất cả phương tiện thiện xảo giúp người ta khỏi cái nỗi khổ, đó là gì? Hạnh của Bồ Tát. Tôi kể cho đại chúng một câu chuyện này, trong thiền sử. Có một vị tăng tên là Hạo Nguyệt đến gặp thiền sư Trường Sa Cảnh Sàm hỏi: những vị thiện tri thức trong thiên hạ chứng được ba đức niết bàn chưa? Đại chúng biết ba đức niết bàn là gì không? Một là bát nhã, hai là giải thoát, ba là thất thân. Bữa tôi chia sẻ rồi, bây giờ có những người mới tôi chia sẻ. Sao gọi là bát nhã? Có nghĩa là sở dĩ mình có mặt trong cuộc đời này, có buồn, có vui, có sướng, có khổ, là do đời trước mình mê làm, gọi là hoặc. Mê làm cái mình tạo nghiệp, bây giờ mình gặp cái quả khổ. Thì bây giờ mình dùng cái trí bát nhã mình mê làm nữa, ngay cái quả cái mình có bát nhã mình mê làm nữa, đúng không? Mình không mê làm, mình không tạo nghiệp về thân và khẩu và ý, tức là mình giải thoát. Mà ngay trong cái giờ phút giải thoát đó là tháp thần kế bên, không có tìm đâu hết á. Cái tu này nó đơn giản đến mức độ các ngài mà khi mà ngộ rồi nói trời phải biết từ xưa giờ mà gì á, mà tôi thành Phật lâu rồi. Cái ngài dùng cái từ gì vậy? Nếu biết đèn là lửa, cơm chín đã lâu rồi. Nếu biết đèn là lửa, cái ngài dùng cái từ là khi mà ngộ nói trời sao mà dễ quá, xưa sao mình bôn ba chứ cho cực không biết. Bôn ba đầu này đầu nọ, chạy ngược chạy xuôi tìm đủ thứ hết mà không ngờ tìm sưng là bao năm tháng gặp sưng, mà bây giờ nhìn lại chú sưng là ngay nơi gốc chân của mình. Các ngài nói dùng cái từ gì đơn giản vậy thôi, khó khăn gì đâu, đúng không? Không phải là bây giờ mình nói mình tu được là mình lắc cái biển Phan Thiết tu được, mình tu được là mình dời cái ngọn núi Thái Sơn hay là Thất Sơn về đây tu được, còn lần này ngay nơi mình thôi đó. Cho nên gọi là chứng ba đức niết bàn. Thì thiền sư nói rất là hay nè: đại đức hỏi trên quả niết bàn hay là trong nhân niết bàn? Để chúng biết quả niết bàn là gì không? Trong quả niết bàn chia ra là gì? Chẳng hạn như mình còn sống cái thân này nè mà mình chứng niết bàn rồi, chứng trong cái cảnh giới niết bàn gọi là hữu dư y niết bàn. Sau khi mình xả cái báo thân này, mình thể nhập vào cảnh giới niết bàn gọi là vô dư y niết bàn. Mà còn các thiền sư chứng nhập niết bàn gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn, tức là chỗ nào cũng có niết bàn hết á. Chỗ nào chẳng hạn bây giờ mình ngồi đây là mình không có phiền não, niết bàn. Mà mình ra, chẳng hạn bây giờ mình ra rồi có người ta, giờ chẳng hạn bây giờ mình ngồi đây đúng là có niết bàn thiệt nha, nhưng mà khi mình ra rồi mình tìm đôi dép mình có bực quá trời, là 4 giờ chiều hay 5 giờ chiều có công chuyện, bây giờ tìm đôi dép mình gặp, mình đang bực chịu không nổi luôn, là gì niết bàn không có. Mà khi mình bất chợt đi ra mình tìm đôi dép nãy giờ không có, thì bất chợt cái mình gặp một gặp mình gặp một cái người này mình rất là kính, rất là quý. Hãy như chẳng hạn như ông thầy Bảo Tú ông mang đi, ông mang ô mừng quá hết niết bàn tới mặt. Bây giờ niết bàn nó nhân lên nè, nhân tiếp niết bàn nè, thì khi mà cái cấp độ niết bàn nó nhân lên chút nữa làm gì, mình vui lắm, vui lắm. Cái mình mời ông thầy ra mình chụp hình, mình nói là bây giờ mình nói cái ông chụp hình đó khỏi cần chụp mặt tôi được, chụp ngay đôi dép cũng được kỷ niệm. Niết bàn nó nhân lên. Còn hôm nào đó mình bóc đôi dép rồi mình đang phiền não, nhớ nha, cái này là gọi là gì, gọi là cái nhân duyên tăng thượng duyên á, nhân lên đó, cấp độ nhân. Mình đang phiền não nó cũng cấp 1 thôi, mình dùng cái từ là bảo cấp 1. Mình bóc hình mình ra, mình gặp trời cái bà này nhảy trên xe mình ưa quá rồi, nó mang lộn đôi dép mình, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4, 5. Tại sao bà mang đôi dép tôi? Tại sao? Cấp độ nhân lên, ghê vậy đó. Nhân cấp độ lên. Thấy không? Cho nên gì? Nhãn căn mà nhìn với sắc, gọi là sắc trần á. Mà khi mà đúng cái đối tượng mà mình ưa, mình thích thì tự nhiên bắt đầu nó nhân cấp độ, mình vui, mình thích. Ngày như hôm nào đó mình đang đi, người ta nhìn nó, chị hôm nay tôi thấy trẻ ơi là trẻ luôn, là mình biết cái cấp độ mình nhân lên, vui á, mình vui. Mà cái cấp độ này vui á, mà nó nằm trong cái gì, cái sanh diệt, cái pháp sanh diệt. Bởi vì á, khi người ta khen mình vui, cấp độ nhân lên. Mà khi người ta chê mình á, trời chị hôm nay tôi thấy chị già quá, cái mình buồn, cái cấp độ nó xuống. Mình theo dõi á, cho nên cái tu thiền này phải theo dõi. Mà nhiều khi ta xả dao nữa, hẹn như mình đâu có đẹp đâu, nói trời ơi chị sao tôi thấy chị giống như lệ thủy, cái cấp độ nhân là, mà thật là mình đâu giống lệ thủy đâu. Đây là cái pháp mình tu, mình nói thẳng nha, đừng buồn. Là cái cấp độ mà nó nhân lên, nhớ kỹ điểm đó. Đó, cấp độ nó nhân. Bây giờ trên quả niết bàn hay trong nhân niết bàn nè, mà đại chúng thấy nè, mình thấy là cái phước lực của cái người mà ta cái có một cái phước rồi mà chứng một cái tự tánh niết bàn á, và ta đi bất cứ nơi nào cũng có niết bàn kế bên, giống như các vị chư thiên á, mà các ngài đến bất cứ nơi nào là cũng có cái phước lực đi theo, phước lực cũng nằm đi theo mình đó. À, cái phước lực nó giống như hình giữa bóng vậy á. Thì bây giờ là cái vị tăng này hỏi là bây giờ là trên quả hay là trong nhân? Thì ông tăng này nói là trên quả niết bàn. Thì thiền sư Trường Sa Cảnh Sành nói những thiện tri thức trong thiên hạ chưa chứng, nói về quả niết bàn chưa chứng. À, thì ông tăng hỏi này, vì sao chưa chứng? Vì công chưa bằng chư thánh. Công chưa bằng chư thánh thì làm sao làm thiện tri thức, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình làm tất cả các việc thiện pháp, chẳng hạn như bây giờ mình nói ví dụ tụi tôi thôi, tụi tôi cũng là thuyết pháp rồi cũng độ sanh, cũng làm đủ hết. Mình thấy đó, mình thấy nó tự giống như sơn trúc lâm, sư phụ chiếu, đúng không? Nhưng mà nói về cái quả chứng thiện bằng các ngài, quả chứng bằng các ngài, vì cái công á, cái công tức là cái công hạnh, cái năng lực nó chưa bằng. Mà chưa bằng thì tại sao phải làm? Đó, ở đây nói nè, thấy rõ Phật tánh cũng được gọi là thiện tri thức. Thấy rõ Phật tánh tức là nói thẳng một điểm luôn, là mình có một cái niềm tin về cái pháp đó, mình tu tập, tức là trên con đường mình tu, thì mình cũng lập một cái hạnh, gọi là cái hạnh gì? Độ tất cả chúng sanh mà có duyên với mình. Thấy rõ Phật tánh tức là mình tin chắc, là mình nắm bắt, và mình có một lúc đó mình chứng niệm, đây gọi là nhân niết bàn chứ chưa phải là quả. Mà khi mà trong nhân niết bàn đó làm gì, là cái người này phải thực hiện đúng con đường đó. Thì bắt đầu nói nè, bây giờ trên quả ba đức niết bàn nhờ thầy chỉ dạy thế nào là trong nhân niết bàn. Giờ trên quả niết bàn là con biết rồi đó. Một là gì? Để chúng thuộc bài không? Một là bát nhã, hai là giải thoát, ba là pháp thân là con biết rồi. Mà thế nào là trong nhân niết bàn? Chính là đại đức. Bây giờ mình muốn cái quả là phải gì? Chính là mình tu, phải không? Chính là mình tu. Mình tu từ từ từng bước, rồi tu một lúc rồi đó mình cũng giống như chư Phật, giống như các vị Bồ Tát vậy thôi. Và cho nên á, một hôm có ông tăng đến hỏi thiền sư Quỳnh Minh Viên Thọ, Phật dạy tất cả chúng sanh đã là Phật rồi còn tu làm gì nữa? Nói tất cả, Phật dạy tất cả sanh là Phật rồi tu chi nữa? Thì thiền sư nói một câu rất là hay nè, vì có tâm Phật cho nên mới tu, nếu mà không có tâm Phật thì tu ngàn đời cũng được. Cho nên ai cũng được quyền tu hết, thấy không? Ai cũng có năng lực ngồi thiền, ai cũng có năng lực làm Phật đó. Rồi tổ dạy tiếp, niệm niệm không ngưng trệ, thường thấy bản tánh chân thật diệu dụng, gọi là tâm đức. Tức là niệm niệm nó không có ngang. Còn đây chẳng hạn như bây giờ mình ngồi đây có niết bàn, mình ra mất niết bàn, tức là niệm niệm gì thì nó ngăn lại đó. Thường thấy bản tánh chân thật diệu dụng, gọi là công đức. Khi mình thấy đó rồi thì có một cái năng lực diệu dụng, tức là mình làm cái gì cũng là trên cái bản thể, gọi là cái vô tác diệu lực. Mà cái vô tác diệu lực này rồi thì mình bố thí, mình cúng dường, mình làm từ thiện gì cũng bằng cái diệu dụng của tự tánh, chứ không cái bằng là cái thân cha mẹ mình nữa. Tức là bây giờ mình cắm cây hương cũng có phước, làm cái gì cũng có phước hết. Các người xưa ta nói là giàu cho tằng hắn khạc nhổ gì cũng là cái diệu dụng của pháp thân, ghê vậy. Cũng giống như mà tế điên hòa thượng vậy, cái bà cụ đang bệnh nặng á, ngày khạc cái ngày cho uống hết bệnh, còn mình khạc cái uống cái về ta bị lao phổi luôn. Đây mình nói thật mà, phải vậy không? Cái dụng á, cái dụng của các ngài là chỗ nào cũng công đức hết, nói thẳng điều vậy đó. Cho nên đại chúng thấy là ở bên Tây Tạng mà cái người mà nấu ăn là phải bậc chứng ngộ. Cái bậc chứng ngộ mà ta xào, ta nấu rồi ta cũng có dùng cái năng lực, rồi dùng cái tâm á, tâm nó khổ và có thức ăn. Còn mình làm, mình nấu mà mình bực tức, mình sân hận là nó khổ gì? Khổ toàn khí độc không? Cho nên là đại chúng hãy thông cảm điều nha. Nói là đừng có, nói đừng có giận nha, cũng phải nói. Đại chúng biết mà tại sao mà tôi mở khóa tu là tôi nói Phật tử chỉ tu thôi. Chỉ tu thôi chứ không có làm gì hết á. Chứ còn đây mà mình tu một cái hay sao? Mình vừa làm nữa một cái nữa, có một lúc nào đó một ngày nói gì mà ngày thứ hai, thứ ba bảo đảm sanh phiền não. Bảo đảm sanh phiền não. Mà khi mà sanh phiền não rồi thì nó mất đi cái công đức của mình. Cho nên là quý Phật tử thấy tôi nói là cố gắng là mình có một cái đội, là cái người đó là chuyên lo cho mình ba bữa, là sáng, là buổi trưa, buổi chiều, cứ mình lên ngồi thiền nghe pháp rồi xuống dồn ba sức, ba ngày đó bỏ sức ra mình tu, phải không? Đó, nhìn vào cái phần này chúng thấy nè, bên trong tâm khiêm hạ là công, bên ngoài thực hành lễ kính là đức. Tức là bên trong cái tâm mình là phải khiêm hạ, khiêm tốn. Bây giờ mình tu cái gì, cách mấy, mình làm tất cả các việc pháp đấy là mình phải nhớ là cái tâm mình khiêm hạ. Đại chúng ra bờ ruộng thấy không? Khi mà mình để ý, mình theo dõi cây lúa mà nó còn sống mà nó đứng thẳng lên, hay không? Mà cây lúa mà nó chín sao nó rủ xuống, nhớ nha. Hỏi mà cái gì mà rủ xuống là chín rồi đó, chín tới. Đại chúng để ý cái đó, lúa mà cái dế lúa mà nó chín mà rụt rồi thì rủ xuống, thì cái tâm khiêm hạ, mình muốn được cái tâm khiêm hạ là mình phải nhường người khác một bước, tức là mình lui một gót một bước, tức là gì? Là câm, bên ngoài gì? Thực hành lễ kính là đức. Có một câu chuyện ông vua nước Tề, tức là Tề Cảnh Công, thích cho gà lắm. Một hôm ông đưa cho người hồng con gà, ông gà nòi đặc biệt á, ông về ông nói là về huấn luyện nó như thế nào để ra đá con gà nước khác. Khi về huấn luyện, ông hỏi người hầu đá được chưa? Ông chưa được. Hỏi sao chưa được? Con gà nó hăng lắm, thả nó bay ra liền, bay rồi nhảy lên làm đủ vỗ cánh, gà này không được. 3 tháng sau ông Tề Cảnh Công hỏi gà đá được chưa? Chưa được luôn. Nó không còn bay nữa, mà lúc mà nó về cánh đá không được. 3 tháng sau ông vua Tề Cảnh Công hỏi đá được chưa? Được rồi. Hỏi tại sao được? Bây giờ nó gặp đối thủ mặt nó phủ gà mất nước. Đó, gà được, gà đá ngon. Phải không? Gà bây giờ là phải nói là gặp mất cái gì nó cũng mặt nó rủ xuống đi, giống như người say rượu vậy đó. Gà này gà chiến đấu đó. Thì quá trình mà khi mà đem con gà này ra đá trận mà cũng thắng hết, nhớ nha, đá trận nào cũng thắng hết. Cho mình suy nghĩ 5 phút nha. Đó tiếp. Tự tánh dựng lập muôn pháp là công, tâm thể lì niệm là đức. Tức là dựng lập muôn pháp. Cho nên cái tinh thần của thiền đời nhà Trần nó rất là khế hợp vào cái gì, cái xã hội đương đại. Mình lập hết, chẳng hạn như bây giờ mình lập bệnh viện, mình lập bệnh xá, mình lập cái gì mình cũng lập hết, mà mình không dính mắc, mình không có bị cái pháp làm ô nhiễm, tức là tâm. Tức là cái thời đương đại này là phải xả phân làm lợi ích tất cả mọi người, nhưng mà nhớ đừng dính mắc. Tức là gì? Tự tánh dựng lập ra muôn pháp. Chứ đừng có nghĩ rằng tự tánh mình ngộ đạo rồi mình hôn biến có, mà mình thực hiện các phương tiện thiện xảo độ chúng sanh mà không dính mắc. Dựng lập muôn pháp, tâm thể lì niệm là đức, chẳng lì tự tánh là công, ứng dụng không nhiễm là đức. Ứng dụng mà gì mà không có nhiễm. Nếu tìm công đức pháp thân chỉ nương theo đây mà làm, đó là công đức chân thật. Nếu người tu công đức, tâm chẳng có khinh người, thường sống cung kính hết thảy mọi người. Tâm thường khinh người, chẳng đoạn dứt ngô ngã, tức là không công. Tự tánh hư dối chẳng thật, tức là tự không đức. Vì ngô ngã tự đại, thường khinh tất cả mọi người. Tức là ở đây là nếu mà mình tu cái công đức á, mình khinh ai hết, ai mình cũng thương, ai mình cũng giúp hết. Đại chúng nhớ kỹ một điểm này, trong thiền thoại có kể một câu chuyện đó. Thiền sư Nhất Khu được một cái ông quan thừa tướng mời đến dự tiệc. Mà khi mà đến dự tiệc thì ngài ban đầu ngài mặc cái áo quần nó không có được mà gọi là tươm tất gì mấy. Khi vào cẩm rồi đó thì cái ông lính hầu ông cho vào, vào cái ngày biết ý rồi cái người về diện một cái bộ đồ thật mới thật đẹp. Thì mà khi mà ra ngày đến cái là ông, cái ông lính hầu cho vào liền. Mà khi mà cho vào thì ngày vào ngày ăn làm gì? Ngày ăn cái ngày cắt thức ăn, ngày ăn cái ngày bỏ trong cái tay nãy bỏ bỏ. Cái ông thừa tướng thấy lạ quá, nói hòa thượng cứ dùng đi, đồ ăn con nấu nhiều lắm, xong rồi con gói cho hòa thượng một gói đầy, hòa thượng đem về chứ làm gì mà đút trong tay áo chi. Nó không, tôi nhờ cái áo này nè mà tôi đi được vào đây, cho nên bây giờ tôi thưởng nó, thưởng nó, thưởng nó. Còn tâm mình có khinh ai hết. Cho nên á, đại chúng nhớ câu chuyện không, cái ông vua Ba Tư Nạc ông kính Phật lắm. Một hôm ông thỉnh Đức Phật và 500 vị A-la-hán đến cúng dường. Thì Đức Phật dẫn một chú Sa-di 7 tuổi đi theo. Mà ông vua Ba Tư Nạc ông rất là kính. Là khi mà cúng dường chay tay xong đến đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ 500 vị A-la-hán. Cái đến khi mà ông định lạy cái vị chú tiểu thấy hôm xong rồi, cái ông dẫn ra ngoài nhà sau, ông nói đúng lý ra là con lạy ngài, mà vì ngài nhỏ quá mà con lạy thiên hạ nói cái ông vua mà lạy đứa nhỏ, nên con kéo ngài ra sao cái ai thấy con lạy. Thì chú tiểu là nói nếu mà bệ hạ mà có cái tâm như thế thì tôi cũng sẽ cho bệ hạ một cái điểm, sẵn cái bình nước sao. Ngài biến ra một cái chú tiểu chút xíu, ngài nhảy ra nhảy vào 7 lần. Ngài nói mà khi mà tôi làm cái này rồi đại vương cũng đừng có nói cho người khác biết. Cái từ đó là sao cái tâm của ông vua Tư Nạc ông tỉnh ngộ. Thấy không? Cho nên á, có một cái ông tướng quốc, ông rất là kính chư tăng. Nhưng mà sai gì thì ông kính, ông hay nạt nộ lắm, kêu thằng này thằng nọ thằng kia không, ông kêu bằng thằng không nhiều khi mình thấy mình lớn tuổi mà mấy cái ông thầy nhỏ nhỏ mình cũng kêu thằng nữa nha, có nhiều người kêu thằng luôn, tôi có chứng kiến nha chứ không phải tôi bịa đâu, kêu bằng thằng hết luôn, vì nhỏ quá. Thế thì một hôm cái ông tướng quốc này ông đi vào trong một cái thiền viện, mà khi mà ngài Nhất Thu á đang rửa củ cải, để chúng coi ha, đang rửa củ cải. Cái ông đi ngang qua, ông nói thằng Tiểu, Tiểu có thầy mẹ nhà không? Cái thiền sư Nhất Thu nói gì hết, cái cầm cái củ cải thật bự lên hỏi ông gọi đây là gì? Củ cải. Cái ngày lấy cái củ cải nhỏ xíu rồi ông gọi đây là gì? Củ cải. Thấy không? Lớn cũng là củ cải mà nhỏ cũng là củ cải, tại sao ông kêu thầy tôi rất là kính mặt, tôi thì ông kêu bằng thầy làm sao? Thì thầy tôi cũng củ cải thì tôi cũng củ cải. Thì sư mà, phải không? Cho nên có những người hợp kính mình thấy cái điểm này nhiều khi mình chậm. Có những người ví dụ như kính sư ông, kính ông thầy, mà đối những người nhỏ nhỏ ông kính chậm tăng á, phải không? Mình nhớ nha, nếu mà mình kính Phật, tôi dùng cái từ kính Phật phải chậm tăng. Có một cái người này họ kể tôi mà tôi cũng giấu tên, lúc trước mà qua bên Mỹ thì có một cái ông này bác sĩ, ông mời sư ông nè, ông mời sư phụ, ông mời hòa thượng Xuân Thắng đến nhà ông. Bởi vì bên Mỹ thường thường Việt Kiều Mỹ ta thích quý hòa thượng rồi đến lắm. Ổng cũng là hộ pháp mà. Thì bắt đầu mấy cô lớn, mấy cô mà lớn các chiếu thì cũng tháp tùng đi theo. Đi theo cái đi tâm lắm, đi cái vừa đến cái ngày cái ông đó ông rước ba vị hòa thượng thôi, chặn cái cổng lại nói quý ni sư thông cảm nha, tôi mời hòa thượng chứ mấy ni tôi mời chứ. Ông ta vừa tới kể luôn. Mà cái ông đó rất là ngã mạn. Mà khi mình làm gì như thế mà tưởng đúng nhưng mà tổn cái âm đức của mình. Nhớ. Nên có những người họ thích là ví dụ như là gần gũi, đúng là gần gũi với thầy lớn, mình học hỏi nhiều có đúng, nhưng mà nhớ là trong tâm mình cố gắng làm sao mình tu công đức là bình đẳng. Thì cái quỷ sa di này á, ta tu một thời gian, cái hẹn với ông hòa thượng từ đâu? Hòa thượng cũng từng sa di, phải không? Hòa thượng có không khi nào mà để rằng cái thành hòa thượng liền, an sanh ra hòa thượng liền đâu, phải không? Mà sanh ra lớn lên vào chùa từ sa di, sa di mới tỳ kheo là gọi là đại đức á, đại đức thời gian là thượng tổ, đó là hòa thượng, rõ ràng. Mà nhiều khi mình kính những người trên, mình kính người dưới, tức là tâm mình ngô ngã ta người. Thì chúng có câu chuyện là gì? Trong thiền hội kể lại có một cái ông thầy trụ trì nè, ông rất là kính, phải nói là ông rất là thần tượng Bồ Tát Chân Thù. Người ta nói là nếu mà ông mà thành tâm, ông làm những cái lễ mà gọi là lễ vô giá, vô già gì đó, cái lễ vô già tức là không ngăn ngại á, mà bất cứ người nào đến cũng đều là cho người ta ăn uống là phát quà hết, thì có một lúc nào đó Bồ Tát sẽ đến. Thì quá trình ông làm sao, ông làm ngày này qua tháng khác, cái một hôm ông mở một cái hội rất là lớn, thì đến giữa trưa có một cái cô gái, một thiếu nữ trên tay thì bồng đứa bé, mà trong người thì mang thai khoảng là 4-5 tháng gì đó, kế bên này dắt con chó nữa, để vào đến vào ăn. Mà khi mà đến vào ăn thì ông ra ông tiếp đón rất là niềm nở, tại vì ông mong cầu Bồ Tát Chân Thù mà. Mà khi mà có hai người mà cái cô thiếu nữ này xin 4 phần ăn, ông tức quá, ông nổi sân lên, ông nói cô có hai người mà sao mà xin 4 phần ăn. Nói là cho đứa con tôi là 1 phần, tôi 1 phần, con chó 1 phần là 3, đứa nhỏ ông bụng là 4. Cái ông nổi sân lên, ông nói là bà tham lam, bà làm cái gì mà chưa sanh ra mà rồi xin gì. Vừa nói như thế cái biến thành Bồ Tát Chân Thù bay lơ lửng người không, Bồ Tát hiện ra mà coi thử cái tâm mình như thế nào. Cho nên là mình làm đã đời, có một lúc nào đó Bồ Tát thật đó, chết rồi luôn. Cho nên đại chúng thấy là những vị mà đi khất thực ngoài đường á, tại sao mà bây giờ nói không ai dám dẹp, đúng là giả thật. Nhưng mà có một lúc nào đó có một vị Bồ Tát nào thật đi khất thực mình dẹp hay chết rồi đâu. Cho nên người nào cũng đùng đẩy, ôi tôi sợ không dám, mà bây giờ đưa tôi cũng dám nữa, phải không? Bây giờ có cái luật gọi là kiểm tăng chuẩn bị thành lập này, bây giờ đưa tôi vô đó, tôi nói đưa tôi không làm rồi, nói thiệt luôn, tôi thấy tôi cũng sợ nữa, phải không? Ngày bây giờ mình mời cái người giả đi, nói gì hôm nào cái mời cái người thật sao chết rồi. Cho nên là cái tại sao mà đạo Phật á, nó không có giải quyết những cái vấn đề được, khó, rất là khó giải quyết, mà không biết người nào thật, không biết người nào giả nữa, phải không? Ẩn trong cái con người đó là tâm hồn của Bồ Tát, là mình chính mình chết khổ vậy chứ phải đó. Này thiện tri thức, niệm niệm không gián đoạn là công, tâm thực hành bình đẳng là đức, tự tu tánh là công, tự tu thân là đức. Tức là tự tu á, ở đây nói là niệm niệm không gián đoạn, tức là liên tục mình chánh niệm. Cho nên thiền sư Giác Tông Trạch có nói một câu nè: đạo càng cao thì ma càng thịnh, thuận nghịch có muôn ngàn mối manh, thế nhưng chỉ cần giữ chánh niệm hiện tiền thì không có gì ngăn ngại hết. Tức là mình cái phương pháp thiền ngộ đó, mình càng tu thì nó có những cái diệu dụng nó biến hiện, mà cái diệu dụng nó lạ một điều, cái mình làm những cái mà hơn người ta, mình có một cái nhìn hơn người ta, mà ngay trong giờ đó mình không có chánh niệm, không có tỉnh giác, tức là mình rớt trong ma đạo. Trong cái phần vũ ma để chúng ta đọc rồi đó. Rồi bắt đầu ngày dạy qua cái phần mà gọi là chánh niệm hiện tiền. Tôi đọc cho đại chúng thấy luôn: khi thân tướng đã vào định, hơi thở điều hòa rồi mới buông xả trong lòng tất cả các ý niệm thiện ác. Tức là khi mà mình vào định là hơi thở mình ổn định rồi đó, thì niệm thiện cũng buông, niệm ác cũng buông luôn, phải không? Chớ nghĩ tới niệm khởi ngay đó liền biết, biết nó liền không, lâu dần sẽ quên đi các duyên, tự thành một khối. Đây chính là phép thực trọng yếu của quyền tội thiền. tức là niệm mà khởi lên á, ngay đó mình biết biết nó thì không, tức là không có gián đoạn. Tức là mình ngồi thiền, lúc đó mình không có sợ ngồi thiền nữa, lúc đó mình rất là thích thú ngồi thiền, niệm bao nhiêu niệm nhưng mà có bao nhiêu giác. À, lâu dần duyên nó mất, à, tự thành một khối. À, sau khi xuất định, bất cứ lúc nào cũng phải nương theo phương tiện mà gìn giữ định lực như trẻ thơ thì định lực mới dễ thành tựu. Tức là hạn như bây giờ mình ngồi thiền có định nhưng mà xả đang có định thì không đúng. Thì bây giờ muốn được như thế là mình phải giữ gìn cái định lực này để nó không có mất, giống như giữ đứa con của mình, đứa nhỏ mình giữ. Thì làm gì? Môn thiền định này là một việc rất cấp thiết. Nếu chẳng an trú trong thiền định, lắng hết vọng niệm, thì lúc cảnh chạm duyên ắt là mờ mịt, cũng giống như mò tìm châu báu. Phải đợi chờ sóng lặng, nước mà dao động thì châu báu không có thấy. À, khi nước định lắng trong, tâm châu tự thấy. Ngồi chết hay đứng tịch đều phải dựa vào định lực. À, tức là ngồi chết hay đứng tịch cái gì? Hạn như mai này mình xả cái máu thân này rồi đó, thì mình được đi tự tại hay không là lúc mình còn sống ngồi thì có định lực hay không. Ngồi thì mình nhớ nghĩ đầu này đầu nọ, mình chạy thì mình bám víu, mình đánh đuối là mình chết theo cảnh đó. Và chúng nhớ cái phương pháp ngồi thiền, đặc biệt là mình chạm trán cái cửa sanh tử. À, bây giờ mình ngồi thiền cái cảnh nó hiện lên thì lúc mình chết nó cũng hiện lên gì á. Mà mình gì? Mình từ chối nó, mình theo nó, theo cái niệm, mà chỉ có sống với cái tánh biết. Mà cái tánh biết này là cái dụng của tịnh độ mười phương là ăn điều. Cái dụng mình trở về cái tánh biết của mình là cái dụng của mười phương tịnh độ. Thích cảnh nào vào cảnh đó. À, mà vào trong cái cảnh đó toàn là tịnh độ mười phương thôi. Cho nên cái thực bí quyết ngồi thiền là không theo niệm mà lúc nào cũng tỉnh, lúc nào cũng giác. Nhớ nha. Cho nên cái ngài nói là ngồi chết hay là đứng chết đều dựa vào sức định hết, chứ không phải thường thường đâu. Đó. Một đời luyện tập cho xong e còn sợ xa đà, huống là chần chừ lấy gì đối địch với sanh tử. Người xưa nói nếu không có sức định cam chịu vào cửa chết, bịt mắt quay về không rõ ràng bị trôi dạt. Tức là cái phương pháp nhà thiền này là gì? À, một đời luyện tập cho xong mà e còn sợ chưa được, huống chi mình chần chừ mình chịu tu, ngày tháng mình bỏ xuôi. Thì như vậy qua cái phần này luật tổ dạy rất là chính xác, là tổ Đạt Ma nói một cái điểm về tự tánh công đức là mỗi người tự tu, mà cái dụng về tự tánh công đức là mình lập hết tất cả các pháp mà mình không dính mắc, mình không ô nhiễm, đó là tự tu về thân. À, tức là cái diệu dụng từ nơi tự tánh. Thì như vậy qua cái phần này chúng thấy mình làm tất cả các việc mà mình không dính mắc hết, tức ngay đó là công đức. Còn mình dính mắc vào, mình chấp vào cũng có phước, chỉ gọi là phước đức. Thì như vậy là cái phước đức, cái công đức đại chúng rõ ràng phải không? À, thì bây giờ mình phải thực hiện. Thì còn 20 phút nữa đến cái phần kết thúc. Thì đại chúng có thắc mắc gì chia sẻ với chúng tôi cái phần giải đáp về thắc mắc trong cái phần bài này, hoặc là quý Phật tử tu tập, hoặc là mình đọc sách gì có gì nghi vấn thì mình thưa hỏi thêm để chúng tôi tỳ nghi chia sẻ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Để chúng thắc mắc gì không? Quý Phật tử mà không có thắc mắc gì thì khóa tu mình đã chuẩn bị đến. Thì là lúc trước là mình dự cái khóa tu ba mấy khóa rồi? Ba chưa? Hai hả? À, khóa tu kỳ này là lần thứ ba. Hôm bữa hôm qua hợp á, thì sư phụ một chiếu rất là quan hỷ về những cái khóa tu dài ngày của mình. Thì có một số người đã về ta báo lại rất là thành tựu. À, thứ nhất là thành tựu cái nghĩa là gì? Là mình không giữ điện thoại di động. Cái hai là đại chúng nhớ một cái điểm là những người nào, người nam mà đến đây mà dự cái khóa tu là trong 3 ngày là không được hút thuốc. À, còn mấy anh tài xế thì mình không bàn đến. Mà nếu mà đã là thiền sinh mà đến đây dự khóa tu 3 ngày thì không được hút thuốc. Với lại cố gắng là cái khóa tu một ngày cũng như thế. Mình ghiền cách mấy á, là mình ráng cố gắng về nhà mình hút. Chứ mình đến đây mình hút thuốc là bởi vì cái tông chỉ của sư ông Trúc Lâm, hay nói khác hơn là cái đường hướng của sư ông Trúc Lâm á, là ráng cố gắng bỏ đi cái sự đam mê bóp trước mắt. Trên đây chúng thấy không? Nên là cái khóa tu mình sắp sửa đến rồi, thì để chúng ráng cố gắng là mình đi cho đầy đủ để mình dự cái khóa tu trong suốt 3 ngày. Thì trong suốt 3 ngày là buổi sáng thì tôi giảng ít thôi rồi bắt đầu mình sắp xếp, là buổi chiều là thầy Đạo Tâm thầy giảng. Hôm bữa tôi có nói đại chúng là cái thất gỗ mà xây xong rồi sư phụ còn chiếu ra, mà hôm bữa tôi về là ông thầy ông nói xây xong chưa, mà mấy cái ông thần mộc là mưa gió của ông làm cho nên bây giờ chưa dựng luôn, chưa dựng mà còn có nửa tháng là đến cái thời phá tu rồi. Nên ông thầy nói là thôi bây giờ để cho nhà tổ xong rồi cái thất xong rồi bắt đầu mới tính tiếp đó. Cho nên là buổi chiều đó là thầy Tâm thầy giảng, đó là thứ bảy. Chủ nhật là buổi sáng và thầy Bảo Tú giảng, là buổi chiều là tôi. Từ buổi sáng thứ bảy tôi sắp xếp thôi chứ không có giảng bao nhiêu. Rồi thứ hai là thầy trụ trì ở Tuệ Quang, tức là thầy Minh Tuệ đó, thầy giảng buổi sáng thứ hai. Rồi buổi chiều là không có ai giảng hết, là tập trung lại các vị giáo thọ, các vị mà có làm việc trong cái khóa tu 3 ngày á, thì ngồi ở trên, tức là ngồi trên cái ghế, thì mỗi vị giúp giùm tôi có một cái cảm tưởng. Bây giờ tôi nói cái cảm tưởng luôn chứ để thôi người nói đông nói tay nữa. Cái cảm tưởng là cái thứ nhất là trong 3 ngày đó, cảm tưởng là mình ở nhà, mình được cái gì, mà khi mình đến thiền viện mình tu 3 ngày được cái gì, hoặc là trong 3 ngày đó mình tu mình cảm thấy như thế nào đó để mình nêu lên. Mình nêu lên cái này là cái gì để cho những người khác họ xem cái bộ xem những cái đoạn phim của mình á, họ kích thích để lần sau là đến là tu nữa. Mà kỳ này á, rất nhiều người trẻ tuổi đến về với mình và rất nhiều đạo tràng về với mình, thì cái đạo tràng gọi là mình dùng cái từ đổi nhà, ráng cố gắng mình tu sao người ta nhìn cái hình bóng mình. Thấy không? Thường thường là đội nhà lúc nào cũng thắng hết, vừa rồi Việt Nam thắng Thái Lan á, nhớ kỹ điểm đó. Mình ngồi như thế nào đó, mình tu như thế nào đó, phát biểu cảm tưởng. Ai ở đây ai cũng được quyền phát biểu cảm tưởng, có 2 tiếng là đừng lo, ai thích cái gì cũng đứng lên phát biểu hết. Nhưng mà phát biểu mình nhớ cố gắng là ngắn gọn, chừng 5 phút thôi, ngắn gọn, xúc tích. Con vào đây con gặt hái gì, con tu như thế nào, rồi sao con cảm thấy như thế nào đó mình nêu lên. Để giúp những cái thiền sinh lần sau họ thấy họ sẽ đi tu mà được lợi ích. Thì đại chúng thôi ông thắc mắc thì thôi bên đây về sớm trước 20 phút thôi, thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng thành phố biên thời nguyện đổ quyền não vô tận thời
tặng cho quý Phật tử một cuốn sách đó, thì nếu mà ai chưa có đến nhận nha, đến nhận.